Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Lúc này là 10 giờ 42 phút tối giờ Việt Nam ngày 26 tháng 4. Quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video của đài tiếng nói Hoa Kỳ, chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Trong lúc theo dõi chương trình, quý vị có những thắc mắc liên quan tới sức khỏe, quý vị sẽ được giải đáp ngay nếu quý vị để câu hỏi trong phần bình luận. Ngày hôm nay nói về một chủ đề mà tất cả quý vị chắc chắn là ai cũng cần biết. Gan là một cái cơ quan bộ phận trong cơ thể lớn nhất của chúng ta, và cũng vì cái kích thước lớn như vậy mà nó cũng đảm nhiệm rất là nhiều chức năng, có tới 500 chức năng gan. Và vì gan quan trọng như vậy cho nên là con người đã dành một cái ngày trên thế giới để mà nhắc nhớ về cái tầm quan trọng của sức khỏe gan, đó là ngày 19 tháng 4, được gọi là ngày gan thế giới, để nâng cao nhận thức về sức khỏe gan, làm sao để bảo vệ cho gan lành mạnh giữa lúc mà cái cơ quan này ngày một có rất nhiều những căn bệnh chết người, nhưng lại có cái sự tăng trưởng về bệnh ngày một nhanh hơn. Trong đó có bệnh gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ là bệnh gì? Nó rình rập đe dọa những ai? Và làm sao để phòng hoặc là điều trị có được hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu về gan nhiễm mỡ ngày hôm nay với bác sĩ Đức Nguyễn từ California, người có trên chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trà My cảm ơn bác sĩ Đức Nguyễn dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Xin cảm ơn Trà My, xin cảm ơn đài VOA và xin kính chào quý thính giả của đài VOA.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mình nói về chủ đề gan nhiễm mỡ thì chắc chắn đầu tiên xin bác sĩ cho quý khán thính giả được tìm hiểu một chút về gan, chức năng gan. Như lúc nãy Trâm Mi có giới thiệu là nó có tới 500 chức năng lận, nhưng mà quan trọng chủ yếu nhất chắc ai cũng biết đó là lọc máu và lọc chất thải độc cho cơ thể. Thì bây giờ xin nói về chức năng gan một chút xíu nha bác sĩ. Xin nhường lời cho bác sĩ.
Đúng rồi Trà My, gan là một cái cơ quan khá lớn trong cơ thể, chỉ sau hình như là chỉ sau cái cơ quan da thôi. Thì gan là một cái nó nằm ở ổ bụng của chúng ta, nằm ở bên phần phải, ngay sát dưới mạng sườn bên bên phải nha quý vị. Thì gan là một cái cơ quan mà để lọc máu, có nghĩa là khi mà chúng ta ăn, chúng ta uống vô thì là thức ăn, thức uống sẽ được hấp thụ và đến qua cái cơ quan gan đầu tiên hết để mà nó lọc, để nó chuyển hóa thành những cái chất đường, chất mỡ, chất amino acid, có nghĩa là chất đạm đó quý vị. Thì là đó, gan coi được coi như là một cái nhà máy lọc đầu tiên ở trong cơ thể chúng ta, và sau đó nó sẽ lọc những cái chất độc ra khỏi cái dòng máu, và sau đó là những cái chất thành phần cơ bản của cơ thể là đường, mỡ và đạm, nó sẽ đi đến những cơ quan khác. Thì thành ra đây là một cái nhà máy lọc đầu tiên của chúng ta, rất là quan trọng.
Cảm ơn bác sĩ nói về cái chức gan quan trọng nhất cho cơ thể của con người. Và vì nó là cái nhà máy lọc đầu tiên, cho nên nó cũng là cái nhà máy lọc quan trọng nhất mà chúng ta cần bảo vệ nó tối ưu nhất có thể. Nếu mà nói về chức năng gan là để lọc máu và lọc chất độc đó bác sĩ, thì chắc chắn là mọi người cũng nghĩ nó tới rất là nhiều những cái loại bệnh khác nhau. Tuy nhiên, cái bệnh gan nhiễm mỡ càng ngày càng phổ biến trong tất cả những loại bệnh gan, như mình nghe nói viêm gan là không nói rồi, quá phổ biến, nhưng mà gan nhiễm mỡ cũng càng ngày một càng cao. Thế thì gan nhiễm mỡ là gì? Tại sao gan nhiễm mỡ thưa bác sĩ?
Gan nhiễm mỡ thì nói nôm na theo mình hiểu dân gian, có nghĩa là cái chất mỡ này nó tiêu tốc, chất mỡ này
Tích tụ.
nó tích tụ ở trong cái lá gan của mình. Thì cũng có một số nguyên nhân làm cho gan tích tụ mỡ, nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta cũng chưa biết rõ cái cơ chế như thế nào. Chúng ta chỉ biết là lá gan chúng ta có tích tụ một số cái tế bào mỡ ở trong đó.
Nhưng mà chính bản thân gan nó cũng có mỡ ở trong đó rồi, mà nó càng tích tụ nữa thì Trâm nghĩ rằng nó có những cái nguyên nhân liên hệ tới ăn uống hay là liên hệ tới rượu bia gì không?
Dạ
Giả
đúng
xin nói
vậy.
về nguyên nhân khiến cho gan tích mỡ
Thì
thưa bác sĩ.
cái gan nhiễm mỡ này trước mắt chúng ta phải loại trừ cái nguyên nhân là do chúng ta uống rượu. Thì bên tiếng Mỹ thì nó gọi là không gan nhiễm mỡ do không uống rượu. Còn nếu mà nhiễm mỡ mà do uống rượu thì là một cái đề tài riêng nữa. Thì là ở đây chúng ta muốn nói về gan nhiễm mỡ là không phải do uống rượu, hoặc là không phải là do những cái bệnh khác, chẳng hạn như là viêm gan, hoặc là những cái bệnh hơi không có thông thường khác. Ở đây chúng ta sẽ nói nhiễm mỡ là do trong cái gan chúng ta tích tụ nhiều nhiều cái mỡ. Nhưng mà người ta thấy là cái người ta theo dõi thì người ta thấy là trong gan nhiễm mỡ là được tìm trong những cái người mà có béo phì, overweight, tức là béo phì, rồi những người bệnh tiểu đường, những người có rối loạn về chuyển hóa đường. Thì đó là ngày nay thì là cái số người mà bị tăng cân và bệnh tiểu đường và những bệnh chuyển hóa đường càng ngày càng cao trên thế giới, mà nhất là cái giới phương Tây nữa. Thành ra đó là một cái căn bệnh ngày càng phổ biến ở trong cộng đồng của chúng ta.
Như vậy nguyên nhân khiến cho gan mình bị nhiễm mỡ có hai loại chính. Một loại là do bia rượu mà ra, thì mình biết là bia rượu là nó trực tiếp ảnh hưởng tới gan, và mình sẽ nói một chủ đề riêng trong một cái chương trình khác về gan nhiễm mỡ do bia rượu. Ngày hôm nay chỉ nói về gan nhiễm mỡ do những nguyên nhân không phải do bia rượu, mà tập trung vào những nguyên nhân phổ biến. Như bác sĩ vừa nói, những nguyên nhân phổ biến nó liên hệ tới đường, có nghĩa là nó liên hệ tới ăn uống. Mỡ, mà tại sao mình lại nói rằng là nó liên hệ tới đường? Vậy thì cái sự liên hệ giữa mỡ và đường như thế nào? Người bị gan nhiễm mỡ có phải là do ăn đường nhiều quá, chứ không phải chỉ do ăn mỡ nhiều quá mà bị không bác sĩ?
Thì người ta nhận thấy là cái gan nhiễm mỡ này được tìm thấy trong những người bị tiểu đường, hoặc là những người đang vừa bị sắp sửa bị tiểu đường. Mà nghe mà đoàn trò mình nói đúng rồi, ngay cả những người mà bị cao mỡ thì cũng có thể bị gan nhiễm mỡ nữa. Thì là cái chuyển hóa đường với lại cái chuyển hóa mỡ đó, nó cũng có sự liên kết với nhau. Chứ không phải đường là chỉ về bên đường không, hoặc là mỡ là chỉ bên mỡ không. Nếu mà người ta ăn đường nhiều quá thì là nhiều khi á, những cái chuyển hóa đường nó cũng biến thành mỡ, thì nó làm cho gan mình nhiễm mỡ, chứ không hẳn chỉ là đường là cao đường mà mỡ là cao mỡ. Thành ra là tất cả sự chuyển hóa đường và chuyển hóa mỡ đều có gắn kết với nhau, và nó làm ảnh hưởng đến cái lá gan của chúng ta.
Thì bác sĩ, như vậy tới đây thì chắc cũng có nhiều người liên tưởng tới điều này. Như vậy nói bệnh gan nhiễm mỡ này có vẻ là bệnh của những người thừa cân, những người mập, chứ tôi ốm chắc chắn tôi không bị đâu. Cái rủi ro của tôi bị gan nhiễm mỡ nếu cơ thể tôi ốm là không có. Quan niệm đó đúng hay sai?
Cũng có đúng mà cũng có sai. Tức là những người béo hoặc là thừa cân thì là người ta thấy gan nhiễm mỡ, nhưng mà có một số người không có bị không bị béo mà không bị thừa cân, nhưng gan người ta cũng nhiễm mỡ như thường. Cái đó là do một phần di truyền nữa, chứ không hẳn là do cái diet, do cái chế độ ăn uống không. Thành ra đó là một sự kết hợp rất là nhiều yếu tố, chứ không hẳn là về ăn uống không.
Cảm ơn bác sĩ. Nhân nói về cái chuyện dinh dưỡng liên quan tới cái sức khỏe gan đó, thì xin hỏi bác sĩ, ăn uống như thế nào thì ảnh hưởng tới gan, tai hại?
Thì trước mắt thì dĩ nhiên là chúng ta đừng nên uống rượu bia rồi ha, cái đó là nó sẽ làm cho gan nhiễm mỡ ha. Cái đề tài đó chúng ta sẽ nói sau. Còn cái về mà ăn uống thông thường thì dĩ nhiên là chúng ta cũng nên đừng ăn quá độ, tức là đừng ăn chất đường quá nhiều, đừng ăn chất béo quá nhiều. Thì như đã nói rồi, thì là khi mà chúng ta ăn nhiều quá thì lên cân hoặc là béo phì, thì nó làm chuyển hóa đường, chuyển hóa mỡ bị rối loạn trong cơ thể chúng ta, và sau đó thì là mỡ nó sẽ tích tụ trong cái lá gan của chúng ta. Thành ra là cái đó là chúng ta có thể phòng ngừa được. Thành ra chúng ta nên chú ý vào cái chế độ ăn uống chúng ta để làm sao mà tránh được cái gan nhiễm mỡ do yếu tố ăn uống. Còn dĩ nhiên nếu mà chúng ta do yếu tố di truyền thì chúng ta không tránh được, nhưng mà nếu mà tránh được cái nào chúng ta tránh được thì là tránh được tốt cho cơ
Mình
thể.
đang nói về những yếu tố rủi ro để đưa tới bệnh gan nhiễm mỡ, trong đó cái yếu tố ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Ngoài cái yếu tố rủi ro từ ăn uống dinh dưỡng do ăn mỡ nhiều quá, do ăn đường nhiều quá, nó có cái yếu tố cũng di truyền nữa, thì cái đó là bất khả kháng, chẳng đặng đừng mình cũng khó thể nào mà đối phó được. Ngoài ra cái yếu tố về ví dụ như là tôi không phải là do ăn uống, nhưng mà tôi do là tôi có uống thuốc gì đó trị một cái bệnh gì đó, thì nó có làm một cái yếu tố rủi ro cho tôi bị gan nhiễm mỡ hay không?
Dạ thưa, có thì mà trong có một số thuốc nó có thể nó làm ảnh hưởng đến cái gan nhiễm mỡ, chẳng hạn như những cái thuốc về rối loạn tim, hoặc là những cái thuốc uống thuốc về chất steroids, là thuốc thuốc gì nhỉ, thuốc
Những cái steroid là những cái loại thuốc mà nó gây nghiện á, phải không bác sĩ? Nó có cái tính
không,
chất gây nghiện.
như steroid là cái thuốc đó về về hormone mà để chống viêm nhiễm.
À, cái kia là opioid, dạ, cho mình xin lỗi.
cái steroid là cái chất chống viêm nhiễm, nó cũng có thể làm cho gan nhiễm mỡ, hoặc là ngay cả những cái thuốc mà trị về ung thư ngực nó cũng làm cho cái gan nhiễm mỡ, hoặc là một số thuốc khác về bên tim mạch. Chứ không,
Dạ. Ngoài ra cái yếu tố tuổi tác có là cái vấn đề gì không trong việc bệnh này? Tại vì thường thường người ta nghe gan nhiễm mỡ, người ta nghĩ rằng chắc ngoài tuổi trung niên khoảng bốn mấy năm mấy trở lên mới có thể bị, còn trẻ trung dưới những cái độ tuổi đó chắc không bị đâu. À, cái quan niệm này đúng hay sai thưa bác sĩ?
cũng đúng và cũng sai luôn. Tức là người ta thấy đa số là những người nhiễm mỡ là phát hiện từ cái tuổi độ tuổi 40 cho đến 60, nhưng mà sau này thì người ta thấy ngay cái gan nhiễm mỡ cũng có xuất hiện ở trong trẻ em nữa. Thành ra những trẻ em nào lớn hơn 10 tuổi là có một số bệnh nhân là, mà nhất là mình làm việc với lại người chẳng hạn như người Hispanic, là người người
Người
về
Mỹ Latin đó, dạ.
gốc Mỹ Latin đó, thì những trẻ em này béo phì thì là ngay cả 13 tuổi cũng bị gan nhiễm mỡ, chứ không hẳn là từ độ tuổi 40 cho đến 60.
Như vậy là nó không trừ cái sự tuổi tác giới hạn nào cả, vì nó là cái sự do dinh dưỡng mình đưa mỡ, đưa đường nhiều quá thì mình sẽ bị gan nhiễm mỡ thôi, chứ không phải là đợi tới yếu tố tuổi tác. Đó là những cái yếu tố rủi ro những ai có thể bị gan nhiễm mỡ. Hiểu được những cái rủi ro này rồi thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, cái dấu hiệu sớm để mình biết được là mình bị gan nhiễm mỡ đó, đó là những cái tín hiệu nào thưa bác sĩ?
Cái dấu hiệu sớm của gan nhiễm mỡ là không có dấu hiệu gì hết. Thành đó đó là một cái điểm rất là quan trọng đang chú ý chúng ta, tại vì đa số những bệnh nhân gan nhiễm mỡ thì là không có dấu hiệu này hết. Thật ra người ta không biết, chỉ đến khi nào chúng ta đi làm một cái siêu âm bụng thì tình cờ mình phát hiện ra gan mình bị nhiễm mỡ, hoặc là chúng ta đi bác sĩ gia đình của chúng ta thử máu thì thấy cái men gan nó có thể nó cao lên, đó là cái tình cờ chúng ta phát hiện thôi, chứ thực ra là dấu hiệu sớm không có gì hết. Nhưng
Như
mà
vậy.
nói xấu dấu hiệu sớm thì cũng nên nói về cái dấu hiệu muộn luôn ha.
Dạ vâng.
Giả sử mà khi mà nó gan nhiễm mỡ mình tiến triển lên thì nó làm cho chúng ta có thể là mệt mỏi, hoặc là một số người lại là nói là có thể là đau rêm rêm ở cái vùng bụng phía trên, trên trên ngực bên bên phải của mình, thì là đau bụng nhẹ nhẹ hoặc là rêm rêm hoặc là mệt mỏi, có người nói là không không có tiêu, thì đó là những cái dấu hiệu muộn. Nhưng mà còn dấu hiệu mà muộn hơn nữa, có nghĩa là khi mà gan nhiễm mỡ nó tiến 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 triển đến một cái mức độ là gan mình bị xơ cứng, thì lúc đó chúng ta sẽ bị chẳng hạn như là phù chân, phù bụng, hoặc là ngay cả vàng da, thì lúc đó là dấu hiệu muộn rồi.
Dạ, Trà My cũng có nghe người ta liên hệ cái những cái dấu hiệu bên ngoài về bệnh gan á, nói tới là con mắt với lại da, thì nãy bác sĩ nói vàng da cũng là một dấu hiệu của bệnh gan, trong đó có gan nhiễm mỡ, thế còn mắt thì như thế nào ạ?
Dạ đúng rồi, thì là khi mà mắt mà vàng thì đó là dấu hiệu cuối cùng của xơ cứng gan rồi. Thì vàng da, vàng mắt thì nó thường thường nó cũng đi 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 chung với nhau nhé.
Dạ, cho
Nhưng mà
nên
chúng
người ta nói rằng là bệnh gan mà thời kỳ muộn á, thì dễ thấy lắm, không cần bác sĩ, người thường cũng thấy được, nhận biết qua con mắt và qua làn da, vì nó đã tới cái mức mà nó đã phá ra cái làn da rồi, phá ra con mắt mình màu vàng, đó là cái đó là cái mức cũng trễ rồi và nó cũng là nguy hiểm. Và thưa bác sĩ, mình nói về dấu hiệu sớm và dấu hiệu muộn để thấy cái cách thức mà cái biểu hiện của bệnh như thế nào để mọi người hiểu biết, thì bây giờ xin hỏi về cái triệu chứng, tại nãy giờ bác sĩ nói cái dấu hiệu rồi, thì bây giờ những cái triệu chứng theo từng giai đoạn tiến triển bệnh đó thì nó tiến triển như thế nào, mỗi một bước tiến triển như vậy nó có những cái biểu hiện triệu chứng gì không cho tới cái giai đoạn muộn đó thưa bác sĩ?
Thì cái triệu chứng của cái gan nhiễm mỡ ban đầu thì chúng ta không có triệu chứng gì hết. Thì như đã nói như giống hồi nãy, thì là trong cái gan nhiễm mỡ thì cái triệu chứng và cái dấu hiệu nó cũng gần như đi đôi với nhau. Thì khi mà gan nhiễm mỡ chúng ta tiến triển đến một cái giai đoạn cuối nữa, thì như đã nói là cái triệu chứng là chúng ta mệt mỏi, chúng ta đau bụng nhẹ nhẹ ở phần trên bao tử, ở phần bên phải của bao tử, và hoặc là không tiêu. Đó là những cái triệu chứng, nhưng mà cái triệu chứng đó cũng hơi mơ hồ lắm, tại vì có một số bệnh khác nó cũng làm cho những như vậy, thành ra triệu chứng thì không rõ ràng lắm. Nhưng
Tức
mà
là
khi
triệu chứng ban đầu, triệu chứng đoạn cuối, nhưng mà ở chính giữa khi mà nó tiến triển qua giai đoạn 1, 2, 3, 4 chẳng hạn bác sĩ, thì có cái gì đáng lưu ý không?
Thực ra thì là không có một cái triệu chứng nào rõ ràng từ cái tiến triển dấu hiệu sớm cho đến cái tiến triển dấu hiệu muộn.
Như vậy thì rất là nguy hiểm, tại vì khi có cái sự rõ ràng rồi là nó cũng đã muộn rồi. Thế thì làm sao để biết được là răng mình có khỏe hay không, hay là răng mình có bệnh hay không? Có cái cách nào để mà mình nhận biết, cảnh báo cho mình về sức khỏe gan thưa bác sĩ, ngoài những cái chuyện là mình phải chờ nó có cái dấu hiệu ra thì quá muộn?
Thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải có bác sĩ gia đình để mà chúng ta đi khám thường niên. Thì ở bên Mỹ chúng ta là rất là quan trọng cái chuyện mà phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì cái câu đó, câu nói của ông bà mình rất là đúng. Thành ra người Mỹ họ rất là chú trọng cái phòng bệnh hơn là cái chữa bệnh. Thành ra khi mà quý vị đi khám bệnh thường niên ở bên Mỹ, thế là người ta khám từ bé cho đến lớn, thì cái chuyện mà phát hiện sớm rất là dễ dàng. Chẳng hạn như là mình thử máu thì mình cũng có thể biết, hoặc là mình có thể nhiều khi tình cờ một cái người nó nói là ở bụng tôi ơi êm, thì chúng ta đi làm một cái siêu âm để mà coi coi mình có bị cái sỏi mật không, thì tình cờ cũng phát hiện ra được gan nhiễm mỡ. Thành ra cái quan trọng là chúng ta nên có một cái đi 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 đến bác sĩ để khám, để mà phát hiện sớm và phòng ngừa tốt hơn là chữa bệnh.
Vì nó không có tín hiệu sớm mà nó là căn bệnh nguy hiểm chết người, cho nên là cái cách tầm soát là thăm chừng hàng năm qua cái sức khỏe tổng quát, mình khám sức khỏe động tổng quát, trong đó nó có thử máu hả bác sĩ, và thử chức năng gan là qua cái thử máu đó luôn phải không ạ?
Dạ đúng, khi mà chúng ta đi khám bác sĩ hàng năm á, thì là người bác sĩ gia đình của quý vị sẽ làm cho một cái máu tổng quát á, thì trong cái máu tổng quát á, nó bao gồm cả chức năng gan luôn, thì chúng ta có thể phát hiện ra bằng cách đó.
Tức là cái chỉ số mà qua cái sự thử máu mà cho thấy cái chức năng gan thế nào thì cũng phát hiện được luôn gan nhiễm mỡ hay không luôn phải không ạ?
Gần gần đúng như vậy, tại vì có một số trường hợp mà gan nhiễm mỡ nhưng mà lại cái chức năng gan nó bình thường, nó không có bị, nó không không có cao, nhưng mà khi mà mình làm siêu âm thì mình đã phát hiện ra là gan nhiễm mỡ.
Như vậy là cái cách duy nhất để bảo vệ mình đó là sự hiểu biết và thăm chừng sức khỏe hàng năm qua những cái cuộc thử máu, những cái cuộc khám định kỳ tổng quát, trong đó thử máu để biết được chức năng cơ quan nội tạng trong cơ thể của mình, gan, thận, nhiều khi bao tử vân vân nữa, thì cái đó là cái cách tốt nhất để chúng ta có thể biết được. Chứ chờ có tình trạng nào mà nó biểu hiện khó chịu ra cho thấy đó thì nhiều khi nó cũng đã phát triển khó khăn lắm rồi. Để mà đối phó kịp đó thì quý vị nên chăm sóc sức khỏe thường xuyên, trong đó có chăm sóc sức khỏe gan. Thưa bác sĩ, bây giờ nói về cách phát hiện sớm thì không có, chỉ có cách là tầm soát qua thử máu hàng năm thôi. Thì bây giờ sẽ nói về cái cách một khi mà phát hiện mà thấy tôi gan nhiễm mỡ rồi thì tôi phải ứng phó như thế nào đây? Cái bệnh này chữa trị dứt điểm có được hay không?
Thì cái gan nhiễm mỡ mà khi mà bị phát hiện rồi thì là chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ. Dĩ nhiên là khi mà bác sĩ phát hiện là bệnh quý vị thì bác sĩ sẽ theo dõi và bác sĩ sẽ có những lời khuyên hữu ích. Thì đa phần là những cái gan nhiễm mỡ này có thể là tiến triển rất là chậm cho đến nó không có gây ra một cái thương vong về sau này. Nhưng mà cũng có một số trường hợp gan nhiễm mỡ bắt đầu tiến triển cho đến bị xơ gan, thì rất may mắn thay là cái số mà bệnh mà gan nhiễm mỡ mà nó tiến triển đến cái xơ gan nó ít, rất là ít, thành ra là đó là một điểm mắn cho những bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Nhưng mà chúng ta nên theo dõi với là bác sĩ chúng ta thường niên để mà theo dõi cái sự tiến triển và cái những cái tiến triển xấu của bệnh gan nhiễm mỡ.
Như vậy là bệnh này nó có cho mình một chút cơ hội để đối phó, tức là có cái thời gian, chứ không có đến nỗi là bị nó một cái là nguy nan cấp tính liền, mà nó cũng có thể cho mình có phương pháp để mà tránh dẫn tới tiến triển trầm trọng. Nhưng mà để mà nói cái chuyện là tránh như thế nào đó thì cái câu hỏi thắc mắc nhất của người ta lúc này để yên tâm đó là gan nhiễm mỡ có chết hay không, hoặc là gan nhiễm mỡ có trị được dứt điểm hay không, thì giới chuyên môn trả lời như thế nào?
Thì là trị dứt điểm thì là cũng không có trị dứt điểm được, nhưng mà có thể là chúng ta cứ theo dõi và mình tầm soát nó, kiểm trong dòng kiểm soát nó. Tại vì có một số bệnh nhân ngay ngay cả mình thấy là các bác 70 mấy tuổi rồi mà gan nhiễm mỡ, mà hỏi ra là đã mấy chục năm nay rồi, họ vẫn sống bình thường cho đến khi mà họ mất luôn. Thành ra là hy vọng là đa phần là những cái gan nhiễm mỡ nó sẽ tiến triển như vậy, nhưng mà như có những trường hợp là gan nhiễm mỡ mà bắt đầu là từ 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 nó tiến triển đến xơ cứng gan, thì cái phần trăm cái này rất là nhỏ. Thành ra là có điều trị, nhưng mà thực ra là mình để tầm soát thôi, chứ điều trị thì là điều trị không có giết được.
Tức là mình chỉ kiểm soát bệnh thôi để mà
Soát bệnh
tránh cho nó tăng nặng thôi, chứ không có thể
tránh
nào
cho
mà từ gan nhiễm mỡ mà biến thành gan lành mạnh là không có thể nào hết. Vậy
mà
thì bây giờ xin hỏi bác sĩ điều trị bằng cách nào? Bằng thuốc men, bằng phẫu thuật, bằng cái phương pháp can thiệp nhẹ, từ nhẹ tới nặng như thế nào, đau đớn hay không, lâu dài hay không ạ?
OK, thì là thực ra thì là không có một cái phương pháp điều trị nào perfect, tức là hoàn hoàn thiện cho cái gan nhiễm mỡ hết. Thì chúng ta tầm soát thì chúng ta sẽ ngăn ngừa, chẳng hạn như là chúng ta ngăn ngừa uống những cái thuốc nào mà nó làm cho nó tác hại xấu đến gan của mình, hoặc là chúng ta biết là chúng ta có cái cơ địa gan nhiễm mỡ rồi, thì chúng ta không có ăn những cái thức ăn giàu chất đường hóa hoặc là giàu chất mỡ quá, hoặc là uống những cái thuốc mà này nọ. Ngay cả có một số bệnh nhân nói là tôi nghe nói là vitamin E sẽ làm cho cái gan của tôi từ gan nhiễm mỡ biến thành gan lành mạnh, nhưng mà thực sự có những cái nghiên cứu cho thấy là cái vitamin là thuốc bổ ha, thuốc bổ Y hả, E hoặc
Ở Việt Nam gọi là vitamin E đó.
vitamin E, thì là có một số nghiên cứu là nó có một số người thì nó cái gan nhiễm mỡ nó tiến triển tốt hơn chút xíu với một cái liều lượng nhất định, nhưng mà những cái người nào mà bệnh về tim mạch hoặc là những cái thì là khi mà dùng vitamin E thì là cái số lượng tử vong lại cao. Thành ra là khi mà quý vị bị gan nhiễm mỡ rồi, nên tư vấn với lại bác sĩ của mình để biết chính xác là mình có nên dùng vitamin E hay không. Tại vì người ta thấy là nó giống như một con dao hai lưỡi. Nếu mà quý vị có những cái bệnh khác mà chúng ta không biết mà chúng ta đi uống cái liều lượng vitamin E cao thì là cái tử vong có thể xảy ra. Thành ra một lần nữa, khi là muốn quý vị muốn điều trị cái gì đó thì nên tư vấn và nói chuyện với lại bác sĩ của mình.
Thưa bác sĩ, lúc này đã có rất là nhiều những khán giả đang thắc mắc về gan nhiễm mỡ và thắc mắc về tình trạng bệnh tình cá nhân của họ. Chúng tôi sẽ lần lượt trả lời giải đáp cho quý vị. Mong quý vị kiên nhẫn một chút. Trước khi bước qua phần giải đáp đó, thì cũng xin hỏi bác sĩ những câu hỏi mà nhiều người thắc mắc lắm. Đó là cái chuyện bệnh tật thì nó liên quan tới dinh dưỡng, nhất là cái bệnh gan mà nãy bác sĩ nói. Chủ đề ngày hôm nay nói về gan nhiễm mỡ mà không phải bia rượu, mà chủ yếu là do ăn uống dinh dưỡng mà ra đó. Thì bây giờ ăn gì để bổ gan, tốt gan, ăn gì để gan không nhiễm mỡ, ăn gì để gan lỡ nhiễm mỡ rồi thì không tăng nặng hơn. Xin bác sĩ lời giải đáp.
OK, cái câu này rất là dễ nhưng mà rất là khó nha. Tại vì ăn gì để cho gan không bị nhiễm mỡ thì thứ nhất là chúng ta ăn ít lại. Ngày xưa chẳng hạn như người Việt Nam mình ngày xưa là cái tỷ lệ mà người bị gan nhiễm mỡ rất là ít, tại vì cái thời xưa nó rất là khổ. Nhưng mà sau này thì cảm thấy là cái tỷ lệ mà béo phì trong người lớn mà ngay cả trẻ em cũng vậy nữa, thì là cái tỷ lệ béo phì càng ngày nó càng cao. Thành ra trước nhất là theo Đức nghĩ là mình nên ăn ít lại. Cái thứ hai nữa là mình ăn thì là ăn đừng có giàu giàu chất béo nhiều quá, hoặc là ngay cả giàu chất tinh bột, giàu chất đường nhiều quá cũng không tốt cho cái lá gan của mình. Cái thứ ba nữa là như hồi nãy nói là có một số nghiên cứu cho thấy vitamin E nó làm cho gan mà tốt á, thì là quý vị có thể ăn những cái thức ăn chẳng hạn như là cá. Thức ăn cá nó cũng làm cho mình cái gan của mình nó khỏe mạnh hơn. Còn về uống thì đối với Đức, uống nước lọc là một cái thức uống tốt nhất cho cái cơ thể của mình nói chung và cho cái lá gan của mình nói riêng. Quý vị đừng, tại vì bên phương Tây người ta không có một cái nghiên cứu nào về những cái thuốc Nam thuốc Bắc, thành ra là mình không có dám nói về những cái đó. Nhưng mà theo như Đức nghĩ thì chúng ta ăn uống ít lại chút xíu, chúng ta ăn những cái chất xơ, chất ăn rau xanh, uống nước, tức là nói chung là đơn giản, thì là chúng ta gan chúng ta sẽ khỏe mạnh, mà ngay cả cơ thể chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh hơn.
Bác sĩ nói là ăn uống đơn giản có nghĩa là cái dinh dưỡng của mình nó thanh đạm thôi, nó đừng có quá nhiều thịt, quá nhiều mỡ, quá nhiều đường, quá nhiều tinh bột á. Thì bây giờ nói về cụ thể hóa những cái chất thức ăn nào mà đường nè, tinh bột nè, mỡ nè mà bác sĩ nói là nên kiêng dè, thì bác sĩ dạ xin có thể hướng dẫn thêm cho cụ thể. Thì khán giả thì nghe nhiều khi họ cũng không biết tinh bột là nó nằm ở đâu, nó có trong những cái thực phẩm nào chẳng hạn.
Tinh bột thì dĩ nhiên là chúng ta biết là chẳng hạn như là gạo, cơm, cơm gạo này ha, nghe tất cả là những cái sản phẩm nào làm từ gạo, hoặc là những sản phẩm nào làm từ bắp, hoặc sản phẩm nào làm từ lúa mì, thì ở Việt Nam chúng ta thì là cơm, hủ tiếu, bún, mì, bánh mì, đó là những cái thức ăn mà giàu chất tinh bột. Còn những thức ăn mà giàu về chất mỡ thì là đa số bên phương Tây họ phân biệt là thịt trắng và thịt đỏ. Thì là thịt đỏ chúng ta nên kiêng ăn bớt thịt đỏ, chẳng hạn như thịt bò, mà ngay cả thịt heo, chúng ta thấy là thịt heo màu trắng cái gì, nhưng mà thực ra đó là cũng là một thịt đỏ nha quý vị. Còn ngay cả thịt gà cũng nữa, nếu mà cái phần ức gà đó là thịt trắng, nhưng mà cái phần đùi của con gà nó là gần giống thịt đỏ. Thật ra nếu mà chúng ta ăn thịt thì chúng ta nên ăn thịt trắng nhiều hơn thịt đỏ, chẳng hạn như là ăn ức gà, hoặc là chúng ta ăn cá thì là nó tốt hơn là ăn thịt đỏ.
Đó là
Còn
những cái về tinh bột và về chất đạm protein. Thế còn về mỡ thì chắc chắn là mỡ từ động vật lẫn là mỡ từ dầu ăn nấu nướng chiên xào luôn. Bác sĩ có lời khuyên hoặc là cảnh báo nào không đối với chất mỡ?
đối với chất mỡ thì là người ta khuyến cáo là chúng ta nên ăn mỡ thực vật hơn là mỡ động vật. Còn nếu mà chúng ta ăn mỡ động vật thì là mỡ của cá lại tốt hơn là mỡ của những cái con vật ở trên 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 cạn. Cá thì là người ta thấy là chẳng hạn như là cá ngừ, cá mấy cái con cá thu, mấy cái, tức là cá mà nó có nhiều chất mỡ tốt á, thì chúng ta nên ăn. Còn mỡ động vật thì chúng ta nên nên từ chối, hoặc là chúng ta bớt lại. Ở Việt Nam mình thì chúng ta mỗi lần mà đi ăn, ngày xưa nhớ là mỗi lần ăn là thấy là kêu bỏ tóp mỡ vô, tóp mỡ vô, cái đó là không 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 có tốt. Hoặc là mình đi ăn phở mình nói là cho tôi
Nước
đậu
béo.
nước béo đồng hành, cái đó là mỡ rất là xấu. Nhưng mà ngày xưa Đức thấy là ngày xưa là tại vì mình ăn ít quá, thành ra cái đó nó không tác động. Nhưng mà bây giờ cái lượng thức ăn chúng ta dư thừa, mà chúng ta bỏ thêm tóp mỡ, chúng ta bỏ thêm nước béo, đậu hành nữa, thì rất là nguy hiểm cho cái cơ thể chúng ta nói riêng, nói chung, và lá gan nói riêng.
Hồi nãy bác sĩ có nói là nên ăn cá mà là cá nào có mỡ tốt á, thì thường thường cá người ta nghĩ rằng là có dồi dào omega 3, 6, 9 đó. Nhưng mà có cá có mỡ xấu đó hả bác sĩ? Nếu mà cá mỡ xấu thì nên tránh những cái cá mỡ xấu nào ạ? À?
Cá mỡ xấu thì thực ra cũng không có nhiều lắm, nhưng mà người ta nói là khuyên nên ăn những con cá nước lạnh, thì cái mỡ của nó rất là tốt cho cái lá gan chúng ta. Thì cá nước lạnh là cá gì, chẳng hạn như là cá hồi, cá tầm, cá ngừ, cá thu, đó là những cái con cá mà nó có nhiều cái mỡ tốt.
Người Việt hay quan niệm rằng ăn gì bổ nấy, thì bây giờ muốn bổ gan thì nên ăn gan, gan bò, gan heo, gan gà, gan vịt, gan cừu, tức là tất cả những cái loại gan. Như vậy cái quan niệm này tới ngày nay đúng hay sai, có khoa học hay không thưa bác sĩ?
Không có một cái nghiên cứu nào chứng minh là ăn gì bổ bổ này. Nhưng mà trong giả sử mà nói ăn gan thì là không có ăn gan không có nghĩa tốt cho chúng gan chúng ta, nhưng mà ăn gan thì là nó có nhiều chất sắt thì nó tốt cho cái, chẳng hạn như là cái chuyện về thiếu máu là khác. Còn nếu mà nó ăn gan cho bổ gan thì là không có khoa học, không có chứng minh được đây là một cái thức ăn tốt cho lá gan chúng ta.
Mà nghe nói gan thì cũng nhiều mỡ nữa, cho nên ăn gan coi chừng bị đem mỡ vô người phải không bác sĩ?
Dạ đúng rồi, dạ. Chẳng hạn như là gan mà cái gan ngỗng của người Pháp ăn đó, mỡ rất là nhiều, cũng không có tốt cho cơ thể chúng ta.
Vì nó mỡ nhiều cho nên nó có cái độ béo rất là thu hút. Pate gan ngỗng là béo lắm, thơm lắm, nhưng mà vì nó béo nó thơm cho nên cholesterol và mỡ nó cũng rất là cao. Thành ra thời đại này nên tránh những cái mỡ gan là chủ yếu. Gan nó nhiều mỡ lắm, ở Việt Nam ăn gan ăn cực rất thường, ví dụ ăn hủ tiếu cũng có gan cực, rồi nhiều khi người ta ăn bộ đồ lòng, có những cái món chế biến từ bộ đồ lòng của các con động vật thịt đỏ nữa, thành ra cái bộ đồ lòng này là mỡ không phải không ạ?
Dạ đúng như vậy, nhưng mà cái độ lòng thì thực bản thân của nó không có nhiều mỡ, nhưng mà cái lá gan á, có rất nhiều mỡ. Nhưng mà quý vị cứ nhớ là cái phương châm là cái gì mà nó cảm thấy ngon lành quá thì là nên tránh cái đó, bớt cái đó.
Người ăn đồ dở thôi, đừng ăn đồ ngon lắm.
Lâu lâu thì mình cũng nên thưởng thức những cái món ăn ngon, nhưng mà dĩ nhiên là cái lượng nó vừa phải thôi. Tức là cái gì gì nó trung đạo là tốt, phải không?
Dạ,
Như
thực sự là những cái gì mà ngon miệng bắt mắt thì phải cảnh giác. Dạ.
rồi.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, đó là nói về dinh dưỡng liên quan tới gan. Nhưng mà thí dụ như mình nói ăn ga ăn bình thường dinh dưỡng vậy để giữ gan tốt, nhưng mà đối với những bệnh nhân mà lỡ bị gan nhiễm mỡ hoặc là bị những cái bệnh gan khác, viêm gan, xơ gan hay là gan có vấn đề rồi đó, thì nên ăn uống cầm chừng đối với những loại thực phẩm nào để gan không tiến triển nặng hơn, để gan được giữ gìn tốt hơn?
À, thì mình khi mà mình đã bị nhan gan mình bị nhiễm mỡ rồi thì dĩ nhiên giống như là mình lúc mình chưa bị, mình cũng phải tránh ăn những cái thức ăn mà giàu chất đường, chất mỡ quá nhiều. Và dĩ nhiên là chúng ta phải tránh bia rượu, cái đó là cái điều rất là quan trọng. Còn về cái để coi coi à có một cái chi tiết cũng rất là thú vị, thì người ta thấy là uống cà phê lại là có một số cái nghiên cứu đó thấy là uống cà phê nó làm cho cái gan nhiễm mỡ có thể chậm lại, hoặc là ngay cả những bệnh nhân mà bị xơ gan đi nữa thì là uống cà phê với một mức độ vừa phải nó cũng làm cho cái tiến triển cho đến giai đoạn cuối chậm lại đi. Nên
Vậy là
là
cà
uống cà
phê
phê, nhưng
thì
quý vị nên nhớ là uống cà phê đen nha, đừng đừng bỏ đường bỏ sữa vô nhiều quá thì nó không tốt cho lá gan, thì là cà phê đen anh nên uống uống cà phê đen.
nhưng mà cũng liều lượng chắc cũng chừng mực thôi, chứ không phải là thấy cái gì bổ quá uống nhiều thì nó bổ ngửa, không bác sĩ
Dạ
ha? Cà
dạ
phê đen thì chắc một ngày một ly nhỏ nhỏ để mà
đúng rồi, thì là cà phê đen thì là uống một ngày một ly, chắc là khoảng chừng cũng tùy mỗi người pha ha, thì mình thấy là một ngày một cốc là ok. Thì bên Mỹ nó nói là khoảng chừng 150 mg cà phê một ngày là tốt, nhưng mà mình không biết mình chuyển đổi qua từ cái đó qua bên cái liều lượng Việt Nam mình không biết là bao nhiêu gram, thì quý vị cứ nhớ là một cốc như thế này là đủ rồi đó.
Đối với bệnh nhân gan thì nếu mà uống cà phê ít ít mỗi ngày thì nó cũng có những cái khảo sát cho thấy là nó cũng cầm chừng cái sự tiến triển của gan nhiễm mỡ nặng hơn. Hoặc là bệnh nhân gan rồi thì chớ đừng bao giờ rượu bia nữa, tại vì rượu bia vô nó càng làm mỡ thêm cho cái gan, càng làm cho cái gan mình nó tổn thọ hơn. Đó là lưu ý đối với bệnh nhân gan về ăn uống dinh dưỡng. Thưa bác sĩ, bây giờ là tới phần mình trả lời những cái thắc mắc của quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chắc chắn là cũng có rất là nhiều người hỏi thăm về cái chuyện kiêng khem của cái bệnh gan như thế nào. Xin hỏi uống trà có đào thải mỡ ra không, thưa bác sĩ?
À thì uống trà thì trong trà nó có một cái chất caffeine á, thì như đã nói rồi thì là cà phê cái chất caffeine ở trong trong cà phê nó làm cho cái tiến trình mà tiến triển từ gan nhiễm mỡ cho đến gan xơ cứng nó chậm đi, thì uống trà cũng là một cái cách nó làm cho cái tiến trình xấu của gan nó chậm lại, thì uống trà cũng được. Thì là thường thường là cái lượng cà phê ở trong trà nó bằng 1/3 của cái lượng cà phê ở trong cái cà phê, thành ra nếu mà quý
À,
vị
caffeine đó, cái chất caffeine đó.
caffeine đó thì nếu mà quý vị uống trà thì một ngày quý vị có thể uống 2 cốc 3 cốc, ngay cả 4 cốc cũng ok, không sao hết.
Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo của khán giả là hiện bây giờ thuốc bổ gan nào là tốt nhất và có tên gì, thưa bác sĩ?
À như hồi nãy đã nói phần trước thì là chứ không có một cái thuốc nào để mà trị gan nhiễm mỡ hết. Thì ở bên Mỹ người ta cũng có nghiên cứu có một cái số thuốc trị tiểu đường hoặc là trị những người bị rối loạn về chuyển hóa đường, thì là những cái thuốc này cũng nằm trong cái quá trình đang nghiên cứu, cũng chưa có một cái cứ bằng một cái điều trị dứt khoát. Thành ra nhưng mà người ta thấy là có một một vài cái loại tiểu đường, uống thuốc tiểu đường á, nó làm cho gan nhiễm mỡ chậm lại.
Chứ còn những cái loại thuốc mà họ quảng cáo rầm rộ bên ngoài đó là thuốc bổ gan, thuốc này là tốt cho gan, dạ, thì cái độ tin cậy như thế nào, dạ?
À, cái đa, phần này thì xin lỗi là bên bên phương Tây họ không có nghiên cứu, thành ra Đức cũng không có biết nhiều về cái đó. Nhưng mà nếu mà bên phương Đông mình mà quảng cáo như vậy mà có kết quả hay không thì bên phương Tây, nếu mà giả sử có kết quả tốt thì phương Tây họ cũng đã nhảy 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 vô rồi đúng không? Nhưng mà chưa có một cái nghiên cứu nào mà cho thấy sự rõ ràng là thuốc đó nó sẽ làm cho gan tốt hơn. Thì
Tức là không có cái loại thuốc nào gọi là thuốc bổ gan hết hả bác sĩ?
Không có thuốc bổ gan thì lúc trước cũng đã có nói về cái phần vitamin E đó, thì là vitamin E thì có một số nghiên cứu nó làm cho thấy là cái sự tiến triển từ gan nhiễm mỡ cho đến gan xơ cứng nó chậm lại. Nhưng mà một lần nữa thì là quý vị cũng nên cẩn thận với lại cái vitamin E, tại vì nó giống như một con dao hai lưỡi. Khi mà quý vị bệnh những cái bệnh về tim mạch, những bệnh khác mà chúng ta uống vitamin E nhiều quá thì nó cũng làm cho cái sự cái tần suất tử vong nó cao lên. Thành ra là quý vị nên bàn bạc lại với lại bác sĩ của mình, make sure là chúng ta không có bị bệnh tim mạch hoặc là những cái bệnh chuyển hóa khác trước khi chúng ta quyết định uống vitamin E cho gan.
À, câu hỏi của Nguyễn Minh Hải là gan là cơ quan không có dây thần kinh, tức là khi mà tổn thương gan ở mức độ nhẹ sao không có cảm thấy đau ở gan. Nhưng mà nếu bệnh nhân bị gan thì trong giấc ngủ có thể phát hiện bằng những dấu hiệu gì, ví dụ như là hay thức dậy 2-3 giờ sáng này kia, nó có phải là những cái tín hiệu cho thấy là gan có vấn đề không?
Cái này thì là chưa có nghe thấy trong cái sách vở y khoa là bệnh gan là ban đêm chúng ta thức dậy. Chưa 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 hề nghe thấy trong cái kinh điển của y khoa, thành ra xin 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 nói là chưa biết, xin xin trả lời cho bạn Hải là chưa, mình chưa biết về cái dấu hiệu này.
Thưa bác sĩ, men gan không có cao nhưng mà siêu âm thì mới biết tôi bị men gan cao. Lý do vì sao, thưa bác sĩ?
Tức là cái đây là một cái tín hiệu rất là đáng vui, có nghĩa là men gan mình không cao nhưng mà khi siêu âm mình thấy là gan mình nhiễm mỡ. Đây là một cái tình trạng gan nhiễm mỡ lành tính nhất, thì là đó là cái thì nếu mà quý vị men gan không cao mà siêu âm mà có cái gan nhiễm mỡ, đây là một tín hiệu mừng, là cái đây là một cái tình trạng lành tính nhất của gan nhiễm mỡ.
Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là mình bị gan nhiễm mỡ, men gan GGT có chỉ số là 397,0, vậy thì phải điều trị như thế nào ạ?
Khi mà gan nhiễm mỡ đa số là chúng ta có thể là bị men cao là cái AST với ALT, có một số trường hợp GGT nó cao thì chúng ta phải tìm một cái nguyên nhân khác để làm cho gan nhiễm mỡ. Nếu mà đa số gan nhiễm mỡ là không có cao GGT, quý vị nên bàn bạc với lại bác sĩ của bạn để mà tìm một nguyên nhân nào khác làm cho gan nhiễm mỡ.
Tôi ở tuổi 60 rồi, có cần kiểm tra xét nghiệm gan hay không? Câu hỏi của Peter Lai.
Chắc chắn là có. Quý vị nên tầm soát cái bệnh gan nhiễm mỡ từ lúc mà bị thành niên cơ. Như đã nói rồi, ngày nay thì là bệnh gan nhiễm mỡ không chừa của ai hết. Ngày xưa là từ 40 tuổi trở lên, nhưng mà bây giờ thì là bắt đầu từ 10 tuổi cũng bắt đầu mình đã thấy gan nhiễm mỡ rồi.
Cho nên tầm soát bằng cách thử máu, đi khám định kỳ hàng năm. Dạ, xin nhắc lại những cái thông tin từ đầu chương trình. Có nhiều người hỏi dấu hiệu để biết gan nhiễm mỡ là gì, thì nãy mình cũng đã nói qua. Sau cái chương trình trực tiếp này, quý vị có thể xem lại để có được những thông tin kỹ hơn, ghi chú lại kỹ hơn nhé. Câu hỏi của Vũ Hồng Tinh là uống nước lá cây xả đen có trị được bệnh gan nhiễm mỡ không bác sĩ?
Tức là một lần nữa là tại vì ở bên phương Tây họ không có nghiên cứu về những cái thuốc nam thuốc bắc, thành ra là mình không xin được phép và không trong trả lời đúng hay là sai. Nhưng mà theo như mình thấy là đừng nên mình cái nói này thì nó cũng hơi hơi nhạy cảm một chút, là không nên dùng những cái thứ nào mà chưa được khoa học chứng minh rõ ràng.
Ý bác sĩ cho mình hiểu là tại vì nhiều khi mình nói đụng chạm tới những nhà sản xuất và đụng chạm những cái quyền lợi của những người liên quan đó thì mình cũng khó nói, nhưng mà thật sự trong cái về thuốc men, về dược phẩm thì những cái gì đã có nghiên cứu thực nghiệm bằng chứng minh khoa học luôn đó thì dĩ nhiên đó có độ tin cậy cao. còn những cái gì mà truyền khẩu truyền miệng mà chưa có bằng chứng nào cả, chưa có một cái khoa học hay cuộc nghiên cứu nào chứng minh là nó tốt nó xấu ra sao đó, thì cái đó là hên xui. Quý vị tin thì quý vị may nhờ rủi chịu. Dạ, cái đó thì mình phải nói rất là rõ ràng. Dạ, mình bị gan nhiễm mỡ, xin hỏi bác sĩ nên ăn những gì cho khỏi bệnh gan nhiễm mỡ? Câu hỏi của Khánh Triệu.
Thì như đã nói rồi, chúng ta ăn uống cẩn thận một chút, đừng ăn quá nhiều chất mỡ xấu, đừng ăn nhiều chất đường nhiều quá, và đừng ăn nhiều chất béo chất mỡ xấu hồi nãy nói rồi đó, và đừng uống rượu. Thì đó là những cái cách mà chúng ta có thể ngăn chặn được sự tiến triển của gan nhiễm mỡ.
Dạ, liên quan tới cái chuyện mà hồi nãy mình nói cà phê nó cũng có tốt cho gan nhiễm mỡ đó, thì có người nói rằng là tôi uống như bác sĩ nói mỗi ngày một cốc cà phê đen như vậy đó thì tôi bị tụt huyết áp, và xin lời khuyên.
Cái trường hợp này cũng không biết có phải là đúng hay không, nhưng mà thường thường là uống cà phê vô thì huyết áp mình nó sẽ cao hơn một chút xíu, tại vì cái chất cà phê ấy, nó làm cho cái tim mình nó đập nhanh lên chút xíu, thì là huyết áp thì đa số là cao hơn một chút. Quý vị bị tụt huyết áp không? Chưa 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 bao giờ mà mình chưa thấy trường hợp này là uống cà phê vô huyết áp bị tụt, mà cao hơn là có. Quý vị có thể check lại với lại bác sĩ của mình coi có phải là tụt huyết áp và do cà phê hay không nhé.
Dạ, câu hỏi của Trần Chiến là uống thuốc liên tục Lipsistat 10 khoảng 10 năm rồi, có độc hại gì không?
Xin lỗi, cái thuốc này là thuốc gì ạ? Lipsitat.
Dạ, Lipsistat, và Trần Chiến không có thấy người này ghi ra là trị bệnh gì. Đánh vần là Lipistat, Lipsistat.
OK, thì nghe chắc là thuốc này ở bên Việt Nam thì nghe có vẻ như là một cái thuốc trị mỡ, thuốc trị bệnh mỡ. Thì thuốc này cũng có thể làm cho men gan cao, thành ra quý vị nên đi khám bác sĩ thường xuyên theo dõi để make sure là cái thuốc này nó không có làm tác động đến cái gan nhiễm mỡ của mình.
Hiếu Nguyễn Khắc xin hỏi cái cách ăn uống của người gan nhiễm mỡ sẽ như thế nào? Cái quy trình ăn uống của người gan nhiễm mỡ.
Thì nói chung là cũng không có gì đặc biệt hết. Chúng ta ăn tức là ăn thanh đạm, có nghĩa là đừng ăn giàu chất béo quá, đừng ăn giàu chất đường, đừng ăn giàu chất tinh bột nhiều quá. Chúng ta nên ăn những cái chất nhiều chất xơ như là rau cải củ quả và ăn cá. Đó theo tôi nghĩ đó là một cái diet rất là tốt, và chúng ta uống một chút trà hoặc là cà phê như đã nói đó thì nó cũng làm cho cái lá gan tốt thêm.
Dạ, Nguyễn Minh Hải hỏi bác sĩ có biết cái loại thuốc y học cổ truyền nào mà có tác dụng bổ gan không? Xin bác sĩ chia sẻ.
Xin lỗi, tại vì mình được huấn luyện ở bên Mỹ, thành ra không biết về cái y học cổ truyền để mà làm cho gan tốt hơn. Xin lỗi bạn nha.
Dạ, câu hỏi này Trà My nghĩ rằng rất là nhiều người cần biết đây. Câu hỏi của Quảng Nguyễn, thức đêm có hại gan không bác sĩ?
Thức đêm có hại gan không? Thức đêm thì nói chung là nếu mà mình ngủ không đủ một ngày mình thì là nó hại cho đến sức khỏe toàn thân của mình hết. Thì là mình nghĩ là nếu mà khi mà sức khỏe toàn thân của mình nó yếu rồi thì là tất cả những cơ quan trong cơ thể của mình đều bị ảnh hưởng hết, thì nó làm cho những cái sự chuyển hóa trong cơ thể mình cũng bị ảnh hưởng luôn. Thành ra thức đêm mà tùy theo thức đêm như thế nào, chứ quý vị như chẳng hạn như quý vị thức đêm để đi làm K3 thì nó khác với lại thức đêm mà chúng ta ngủ thiếu. Thì theo mình nghĩ là chúng ta nên ăn uống và ngủ điều độ, và cách đó tốt nhất để mà ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là bệnh gan nhiễm mỡ người mẹ bị có truyền lại cho đứa con hay không? Di truyền có cao không bác sĩ?
Tức là cái gan nhiễm mỡ không phải là một cái bệnh di không phải là bệnh truyền nhiễm, mà có thể đó là một cái bệnh di truyền như đã nói rồi đó. Nó vừa có yếu tố di truyền mà vừa có yếu tố của cái môi trường nữa. Thành ra là bệnh này không truyền nhiễm, nhưng mà nó di truyền, chứ không phải là bệnh truyền nhiễm.
Ví dụ một người mẹ bị gan nhiễm mỡ thì cái xác suất của đứa con bị cao thấp như thế nào, trên 50% hay dưới 50% thưa bác sĩ?
Câu hỏi này cũng khá lý thú. Mình chưa có tìm hiểu về cái xác suất của cái bệnh gan nhiễm mỡ thế này. Nhưng mà bệnh tiểu đường, bây giờ nói về tiểu đường đi, tại vì tiểu đường nó cũng có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ ha. Thí dụ như là mà nếu một người mẹ bệnh tiểu đường thì là xác suất của những người con đó là khoảng là 1/4. Còn nếu mà cả bố cả mẹ đều bị bệnh tiểu đường hoặc là bệnh rối loạn chuyển hóa đường thì là xác suất của những người con là 50-50. Đó là cái đó là chứng minh được. Còn cái bệnh nhiễm mỡ thì là chưa có một cái cuộc khảo sát nào chính xác hết.
Chưa có con số thống kê. Dạ thưa bác sĩ, gan nhiễm mỡ có thuốc trị không? Câu hỏi của Hiệp Minh.
Gan nhiễm mỡ như hồi đã nói tuần trước thì là không có một cái thuốc đặc hiệu nào hết. Thì nghe hồi nãy nó nói là chúng ta bên Mỹ người ta có nghiên cứu một cái số thuốc để trị về cái rối loạn chuyển hóa đường đó, thì họ thấy là cái số thuốc này có thể nó làm cho gan nhiễm mỡ chậm lại hoặc là tiến triển tốt hơn chút xíu, nhưng mà cũng vẫn nằm trong cái quá trình nghiên cứu, thành ra là cũng chưa được đại trà lắm. Nếu mà quý vị mà bệnh tiểu đường rồi mà có thêm gan nhiễm mỡ nữa, quý vị có thể nói chuyện với lại bác sĩ của mình để mà xin dùng cái thứ thuốc đặc biệt mà cho tiểu đường đó. Thuốc đó nó có thể làm cho gan nhiễm mỡ mình chậm lại.
Em 31 tuổi bị gan nhiễm mỡ nhẹ nên khi áp dụng phương pháp ăn rau nhiều thì bao lâu phải đi kiểm tra lại gan bằng cách kiểm tra nào?
Như đã nói là mình có thể là mình đi gặp bác sĩ của mình thường xuyên hàng năm, nhưng mà khi mà quý vị nhiễm mỡ rồi mà quý vị diet ăn kiêng, tức là ăn 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 ăn
Thật
kiêng rồi
nhiều.
đó, ăn kiêng rồi đó thì có thể mình làm 6 tháng sau mình đi mình thử ra rồi, nhưng mà cũng đừng có đi thử thường xuyên 2-3 tháng. Làm như vậy chúng ta sẽ, tại vì như đã nói rồi, cái bệnh này cũng là bệnh không đến nỗi mà nguy hiểm chết người, cái phần đó rất là ít, thành ra chúng ta cũng đừng có nên quá anxious, quá
Lo lắng.
lo lắng, lo lắng nhiều quá. 6 tháng cho đến 1 năm là được.
Và kiểm tra bằng cách nào? Tức là bằng cách thử máu đó
Bằng
phải không
cách
ạ?
thử máu.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là em có được ăn mặn không? Gan nhiễm mỡ để lâu không trị thì có biến chứng gì?
Gan nhiễm mỡ mà nếu mà để lâu không có tầm soát, không có, thì là nếu mà chúng ta không may mắn thì có thể dẫn đến cái tình trạng xơ cứng gan.
Và người gan nhiễm mỡ có ăn mặn được không, thưa bác sĩ?
Gan nhiễm mỡ thì là nói chung là ăn mặn không tốt cho sức khỏe của cơ thể chúng ta nói chung. Gan nhiễm mỡ thì đến khi trên giai đoạn cuối mà chúng ta bị xơ cứng gan rồi á, thì nếu mà chúng ta ăn mặn thì chúng ta sẽ giữ nước, nước chúng ta sẽ bị phù chân, phù bụng, thành ra là ăn mặn rất là xấu. Ngay cả khi chúng ta không bị gan nhiễm mỡ, chúng ta cũng không nên ăn mặn, tại vì ăn mặn hãy làm cho huyết áp chúng ta tăng cao.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Lúc này thì cũng vừa hết thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, và quý vị cũng đã được giải đáp những cái thắc mắc của mình. Trà My lượt qua một lần nữa các câu hỏi bên Facebook và YouTube thì đã thấy chúng tôi đã giải quyết, đã giải đáp hết tất cả những thắc mắc rồi. Một câu hỏi nữa mà Trà My cũng thấy nó rất là cần thiết, bạn vừa mới gửi qua đây là bạn Nguyễn Khắc. Gan nhiễm mỡ có uống được dầu cá mỗi ngày không bác sĩ?
Cái này mình cũng đã nói lúc trước nữa, là nếu mà chúng ta không có, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta không có bệnh tim mạch hoặc là những cái bệnh rối loạn khác, thì uống vitamin E, có một số nghiên cứu cho thấy là vitamin E nó làm cho cái quá trình mà gan nhiễm mỡ tiến triển xấu chậm lại, thành ra đây là một cái thuốc, nhưng mà đừng có uống nhiều quá. Uống thành phần thì chúng ta nên nghiên cứu, nói chuyện với bác sĩ riêng của mình. Nhân tiện đây, trước khi chương trình chấm dứt thì là mình cũng có một cái lời khuyên về những bệnh nhân gan nhiễm mỡ, thì là nếu mà quý vị bị gan nhiễm mỡ rồi thì là nếu mà quý vị chưa có immune với lại cái viêm gan A và viêm gan B thì chúng
Tức là
ta
chưa có đi tiêm vaccine ngừa viêm gan A, B, C đó.
thì chúng ta nên đi chích ngừa A và chích ngừa viêm gan B. C hiện nay thì chúng ta chưa có cái vaccine cho cái viêm gan C, nhưng mà viêm gan A, viêm gan B thì chúng ta nên chích ngừa. Nếu mà chúng ta chưa có miễn nhiễm, chưa có miễn nhiễm, mà nếu mà chúng ta miễn nhiễm rồi thì là ok, không cần chích ngừa.
Thưa bác sĩ, thường thường là ở Mỹ thì là chích ngừa viêm gan A, viêm gan B mới sơ sinh lọt lòng là chích phải không bác sĩ?
Dạ đúng rồi.
Thế còn ở những nước như ở Việt Nam mình không biết có hay không, mà thí dụ một người mà họ không biết là họ đã có được chích ngừa viêm gan A, B chưa lúc nhỏ, thì bây giờ họ đi chích cho kiểu rằng có còn hơn không đó, có được hay không? Tức là đã chích rồi mà chích nữa thì có sao không?
Dạ cũng được, nhưng mà tốt nhất là quý vị nên đi khám bác sĩ của mình để coi mình có miễn nhiễm với lại cái con A con B hay chưa. Nếu mà chưa miễn nhiễm thì chúng ta nên đi chích ngừa. Còn nếu mà quý vị đã có miễn nhiễm tốt với lại con B rồi thì chúng ta không cần nên chích ngừa.
Thưa bác sĩ, trong những cái lời khuyên mà bác sĩ định đưa ra thì Trà My cũng chợt nhớ tới cái chuyện mà để cho giúp cho gan đừng có nhiễm mỡ, hoặc là gan đã nhiễm mỡ rồi thì nó không tăng nặng đó. Ngoài cái chuyện ăn uống kiêng khem thì cái chuyện tập thể dục nó cũng quan trọng phải không bác sĩ? Tại vì nói cái chuyện mà do thừa mỡ, do thừa đường gây ra thì chắc chắn cái phương pháp tập thể dục là một cái phương pháp can thiệp rất là hiệu quả. Xin nhường lời cho bác sĩ.
Dạ đúng rồi. Thì khi mà mình tập thể dục thì là chúng ta cái cân nặng chúng ta nó sẽ giảm giảm bớt, thì là tức là giảm cân là một cái phương pháp tốt để mà làm cho gan chúng ta khỏe mạnh hơn.
Và giảm cân bằng cách tập thể dục đó thì tập như thế nào, mỗi ngày bao nhiêu phút, rồi mỗi tuần bao nhiêu lần, cái điều độ ra sao thì gọi là hợp lý?
Bên Mỹ người ta khuyến cáo là chúng ta nên tập ít nhất 4 cho đến 5 lần mỗi tuần. Có nghĩa như là giống như ngày nào chúng ta cũng nên đi tập đó, thì là tập một lần chỉ cần 30 phút cho đến 45 phút là được rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta tập, nhưng mà chúng ta tùy theo mỗi người tập khác nhau, miễn ta tập làm sao mà chúng ta cân chúng ta giảm xuống đến một cái mức độ nhất định tốt cho cái cơ thể chúng ta.
Để biết được cân nặng của mình có hợp lý hay không đó thì nó có cái chỉ số kiểm tra, đó là chỉ số BMI, nói theo tiếng Việt mà tiếng Mỹ là BMI.
BMI
Cái chỉ số
thì
đó
cái chỉ
đánh
số
số.
đó quý vị cái chỉ số đó thì là tính theo như thế này: quý vị lấy cái cân nặng của mình trên kg chia cho cái chiều cao của mình bằng bằng meters
Mét, dạ.
square lên, chẳng
Để
hạn như
bình phương lên, dạ.
bình phương lên. Thí dụ như quý vị nặng 70 kg, quý vị cao 1 mét chấm rưỡi đi, thì lấy 70 chia cho 1.5, rồi
Rồi,
sau đó
bình phương.
lại chia cho 1.5 nữa, thì ra ra đó là cái số BMI của mình.
Tức là chia 2 lần 1.5 chứ không phải bình phương
Đúng rồi.
lên.
Bình phương của cái chiều cao của mình. Bình phương của chiều cao.
Kilogram với lại mét. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nếu mà cái con số BMI bao nhiêu thì gọi là hợp lý, không sợ là bị thừa cân bác sĩ?
Đối với người Việt của mình thì là cái BMI tốt nhất là khoảng từ 20 cho đến 23. Đó là cái chỉ số tốt nhất. Còn nếu mà cái BMI hoặc là BMI của quý vị mà nó cao hơn 23, như vậy là coi chừng mình bị thừa cân rồi đó.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đến phút cuối. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Quý vị có thể đón chờ theo dõi chương trình trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chúng tôi có nhiều chủ đề khác nhau trong nhiều tuần, và mỗi tuần như vậy thì cũng mang đến cho quý vị vừa thông tin mới bảo vệ sức khỏe, và cùng giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới việc ăn uống, dinh dưỡng và làm sao để giữ gìn sức khỏe cho cá nhân, cho gia đình và cho cộng đồng một cách tốt nhất. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đức Nguyễn rất nhiều đã dành thời gian và những thông tin rất bổ ích, những lời khuyên rất chân tình dành cho quý khán thính giả ngày hôm nay liên quan tới bệnh gan nhiễm mỡ.
Cảm ơn Trà My, cảm ơn đài VOA và cảm ơn quý thính giả của đài VOA.
Mong gặp lại bác sĩ trong một chương trình rất gần, và mong đón tiếp quý khán thính giả hàng tuần trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My trân trọng kính chào và cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính chào mọi người.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.